Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên các nền tảng mạng xã hội chúng tôi là YouTube, Facebook ạ. Và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về một cái vấn đề khá là quan trọng và cũng khá là cấp bách đối với Việt Nam, đó là hiện nay nguồn vốn đầu tư công cũng như là vốn cho vay tín dụng của Việt Nam đang bị ứ đọng lên đến 1 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 41 tỷ đô la Mỹ, mà nhà nước thì đang đặt ra một cái mục tiêu là làm sao có thể giải ngân được trong vòng có 1 tháng cuối cùng của năm thôi. Và chúng ta phải thấy rằng là đây là một số tiền rất lớn, vì 41 tỷ đô la bằng 1/10 GDP của Việt Nam. Vậy thì cái sự ứ động này nó sẽ có những cái tác hại như thế nào, và nếu như giải quyết được thì nó sẽ có những cái lợi gì? Thì đây là cái điều rất là quan trọng, là một cái câu hỏi rất lớn, câu hỏi đúng là câu hỏi tỷ đô, và rất là mong được giáo sư tiến sĩ Cương Lục giải thích, và cũng mong là những cái điều này nó cũng sẽ mang lại những cái hiểu biết và thậm chí là có những cái lợi ích cho chính quý vị, những độc giả khán thính giả của chúng tôi của VOA ạ. Thế thì thưa giáo sư ạ, xin giáo sư điểm qua về cái tình hình phát triển kinh tế rồi xuất nhập khẩu của Việt Nam, bởi vì dường như rằng là cái việc mà không cho vay được tiền chắc chắn là nó có liên quan đến cái nền kinh tế có thể là bị trì trệ, bị chậm lại, và cũng là liên quan đến cái tình hình ngoại thương giữa Việt Nam với các nước, phải không ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Để tôi đưa một cái nhìn tổng thể. GDP của Việt Nam hiện tại là khoảng 430 tỷ đô la. Đó là GDP tùy thuộc vào xuất siêu rất là nhiều. Những cái gọi là hàng hóa mà gọi là chiếm cái tỷ trọng quan trọng cho GDP lại đi giảm vào mức âm so với cùng cùng thời kỳ năm ngoái. Ví dụ như xuất cảng giày dép thì giảm 18%, gỗ giảm 25%, thủy sản giảm 25%, điện thoại và linh kiện giảm 16%, dệt may giảm 15% và máy móc thiết bị giảm 11%. Tuy nhiên, GDP của Việt Nam hiện tại cuối tháng 10 đang có cái sự gia tăng là 4.24%. Cái đó thấp so với mục tiêu của quốc gia là 6.5%. GDP của quý 3 cao hơn quý 1, cao hơn quý 2 và GDP của quý 4 trong mùa lễ hội chắc chắn sẽ cao hơn. Thì con số 4.24% này nó có thể lên đến 4.5, 4.6% nhưng mà chắc chắn là không đạt được cái mục đích của quốc gia đặt ra. Tỷ trọng kinh tế về thủy sản thì vẫn giữ cái mức khá quan trọng trong GDP là 12%, dịch vụ 43%, tiêu dùng khá thấp. Và những cái vấn đề của Việt Nam hiện tại nó đa dạng, nó không phải hoàn toàn là tùy thuộc vào cái mức suy giảm tiêu thụ toàn cầu, trong đó Âu Châu và Hoa Kỳ là quan trọng nhất. Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều nhất và nhập cảng từ Trung Quốc nhiều nhất. Những điều này nó cho thấy rằng cái áp lực của nền kinh tế và ngân hàng sở dĩ bị ứ động như anh đã nói, nó ngoại trừ cái yếu tố là cái mức cầu cầu của nền kinh tế nó đã bị khó khăn, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái hệ thống gọi là tiền tệ và trái phiếu liên hệ đến bất động sản này nọ, vân vân. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong vài phút nữa thôi.
Vâng, tại vì cái vấn đề này là một cái vấn đề mà có thể nói rằng nó là vừa là một cái cơn đau đầu cho những nhà quản lý, nhưng mà nó cũng là một cái sự nghiêm trọng đến cái đời sống của người dân, vì là và những nhà sản xuất và những hãng kinh doanh nữa, vì người ta cho rằng là trong cái bối cảnh ngân hàng thì thừa tiền, vốn nhà nước cấp từ ngân sách cũng thừa ra và lãi suất thì lại giảm đi, mà người dân doanh nghiệp không chịu vay thì có nghĩa là kinh tế nó đang rất là đuối sức. Thì thưa ông, trước khi chúng ta đi sâu vào cái vấn đề của chính Việt Nam, thì các cái đối tác lớn trong kinh doanh với Việt Nam, chẳng hạn như là châu Á, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Thì cái tình hình họ làm ăn với Việt Nam nó như nào, thì có cái nếu mà chúng ta có thể quy ra về một cái đường đồ thị thì nó đi lên đi xuống như thế nào?
Vâng, vốn đầu tư FDI của ngoại quốc vẫn gia tăng. Trong đó có những quốc gia đầu tư nhiều, trong đó Singapore, Nam Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhất là Hoa Kỳ vẫn gia tăng trên 12% hiện tại. Và những quốc gia này dĩ nhiên là cũng gặp những cái khó khăn trở ngại giống như Việt Nam. Mặc dù Việt Nam là quốc gia nhận được cái tỷ trọng về FDI đầu tư vào. Xuất siêu đối với khối ASEAN hay là đối với Á Châu nó không quan trọng bằng Hoa Kỳ, Âu Châu. Và ngay cả cái mức nhập cảng của Việt Nam cũng giảm. Chúng ta hãy nhìn vào cái tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cho đến bây giờ đó là 619 tỷ đô la. So có nghĩa là xuất và nhập cảng hai cái cộng chung đó 619 tỷ đô la. So với cùng thời kỳ năm ngoái là giảm 8% đô la. Xuất khẩu không đó thì giảm 6% là 322 tỷ đô la. Trong khi đó nhập khẩu là 300 tỷ đô la cũng giảm 11%. Nhập khẩu và giảm thì nó cho lên cái dấu hiệu là cái mức cầu, có nghĩa là tiêu dùng nội địa nó bị suy giảm, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nền kinh tế của Việt Nam. Và cái gọi là bất động sản vẫn giữ cái vai trò quan trọng trong cái gọi là cái nợ tiền chung, có nghĩa là consumer debt balance đó, là 65% của người dân. Thật ra đó là một cái gánh nặng rất lớn, mà đây cái một cái địa hạt đang bị ứ động rất nặng thân.
Vâng, nhân giáo sư có nói đến vấn đề bất động sản, thì trong cái tỷ trọng mà vay tín dụng ở Việt Nam thì cái phần mà vốn đổ vào bất động sản nó chiếm đến bao nhiêu phần trăm, nếu mà chúng ta có thể định lượng được ạ? Bởi vì tôi thấy rằng trong một cái nền kinh tế rõ ràng là có bất động sản này, có các cái ngành sản xuất này, rồi có các cái người dân họ vay để tiêu dùng, ví dụ như là họ mua ô tô, xe máy vân vân chẳng hạn. Thế thì xin giáo sư có thể đưa ra những con số phần trăm của từng lĩnh vực cụ thể, và nhất là cái ngành bất động sản.
Vâng, mà ngành đất bất động sản ở Việt Nam chiếm cái tỷ trọng là 20% GDP. Nó cao hơn là cái gọi là cái tỷ trọng của người dân tiêu dùng. Và trong ngân sách từng gia đình, người nào có căn hộ hay này nọ thì gọi là bất động sản là cái tài sản rất lớn của họ. Việt Nam cũng giống như Trung Quốc cũng vậy. Khi mà thấy cái bất động sản ứ động thì họ thấy rằng họ nghèo hơn. Tất nhiên là họ không tài xài tiền, mặc dù đôi khi những gia đình đó có khả năng xài tiền nhưng mà không họ xài tiền vì họ thấy là như là cái tài sản của họ bị suy giảm. Và cái tỷ trọng gọi là đầu tư vào bất động sản hay vay nợ bất động sản đó nó rất là lớn. Con số chính xác vào năm 23 thì tôi không có, nhưng mà cái tỷ trọng nó là 20% cho GDP của Việt Nam thôi.
Vâng, theo như quan sát của tôi khi mà về Việt Nam cách đây cỡ khoảng độ gần 3 tháng, thì rõ ràng là nền kinh tế cũng đã đi xuống tương đối là rõ nhịp, rõ thấy, bởi vì các cửa hàng, cửa hiệu là họ đóng cửa, họ không cho thuê được mặt bằng. Các cái người kinh doanh thì họ họ phải đóng cửa. Rồi một số người bạn là doanh nhân các công ty thì họ nói là họ làm cầm chừng, hoặc là có những người thì họ cũng dừng sản xuất luôn. Thì không biết là quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình có gì chia sẻ thì cũng cho chúng tôi biết ở qua cái phần comment. Trở lại với chương trình ạ. Thì thưa giáo sư, không những là như giáo sư cũng đã trình bày qua, đó là có những cái sự sụt giảm về sản xuất, về kinh doanh, thì một cái bản tin mới có ngày hôm cách đây chưa lâu, đó là lần đầu tiên sau 10 năm nhà nước Việt Nam đã chứng kiến cái tình trạng là thu thu thuế cá nhân, thu cái thuế thu nhập cá nhân đã bị giảm. Tức là trong 9 tháng đầu năm nay thì nhà nước Việt Nam họ thu thuế giảm so với năm ngoái, so với 9 tháng của năm ngoái là 6%, và trong 9 tháng thì mới chỉ thu được có khoảng độ 78% cái kế hoạch thu của cả năm. Tức là họ mới thu được có 121.200 tỷ đồng, và giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 7.200 tỷ đồng. Tức là chứng tỏ là các cái công ty rồi các hãng xưởng họ cũng phải giảm lương hoặc là những người lao động bị mất việc vân vân, thế nên là cái thu thuế cá nhân nó cũng là một cái tình trạng bị giảm đi, thì nó cũng có cái phần nào liên quan đến cái chuyện, chắc là nó cũng có liên quan đến cái chuyện mà doanh nghiệp và người dân nhìn thấy tiền mà không dám vay tiền, không không muốn vay tiền để chi tiêu, phải các bạn thưa giáo sư. Thưa giáo sư phải bật tiếng bởi vì là chúng tôi đang không nghe được tiếng.
À, dạ vâng. Thưa, hệ thống thuế vụ của Việt Nam cần phải có một cái sự sửa đổi, nó không công bằng, là tại vì những nhà doanh nhân gọi là tài phiệt hay là đại gia hay là tỷ tỷ phú đó, thì cái tỷ lệ đóng thuế của họ không có bằng những người nghèo khổ. Và gọi là khi mà kinh tế bị trì trệ, nhưng mà những cái xuất siêu mà tôi đã trình bày đó về xuất cảng đó mà giảm như vậy, thì chắc chắn rằng gọi là cái mức thu thuế của chính phủ bị giảm rất nhiều. Tuy nhiên, thuế là một cái điều con dao hai lưỡi. Chính phủ cần có thuế để có ngân sách quốc gia, nhưng mà nếu trong cái khung cảnh này mà thuế gia tăng thì nó lại làm đời sống kinh tế nó khó khăn hơn, người dân khó hơn. Ngược lại, những giải pháp như là giảm thuế cho người dân lại cần phải đưa ra, mặc dầu cái ngân sách quốc gia đang bị suy giảm và những phần khác. Còn muốn gia tăng thuế vụ thì phải cải cách hệ thống thuế vụ, để cho ví dụ như những nhà đầu tư bất động sản, mà nhất là những nhà đầu cư những căn hộ mà gọi là để mà đầu cơ tích trữ đó, có nghĩa là đi lên những cái căn hộ hay là những cái biệt thự hay là những cao ốc ma đó mà không có người đó, mà không có người đặt cọc mà vẫn xây lên, thì những người này là phải đóng thuế rất là nhiều, chứ không cái hiện tại thuế vụ là không có đánh thuế về cái địa hạt này. Và có nghĩa là đánh thuế đến mức là họ không thể nào mà xây những cái căn hộ ma mà để đó, rồi rồi lấy tiền của người này trả cho tiền người khác, những căn hộ khác, rồi cuối cùng là những cái bất động sản này nó bị ứ động. Rồi hệ thống trái phiếu nữa, những hệ thống trái phiếu này nó cũng phải được giải quyết. Là hiện tại cái vấn đề đây đó, như anh đã trình bày đó, là ngân hàng thừa tiền nhưng mà doanh nghiệp lại thiếu tiền. Đây là một chuyện ít khi có trong cái nền kinh tế. Mà một cái điều mà tôi nghe tới tới lui trong truyền thông báo chí của Việt Nam á, là còn 1 tháng 2 tháng nữa, như anh đã trình bày, đã phải giải quyết là 1 triệu tỷ đồng gọi là cần phải được giải quyết và phải được chi tiêu trong 1 tháng. Đó là một cái sai lầm vô cùng. Đừng có đi theo cái con đường của những quốc gia mà gọi là muốn làm cho được, đặt theo mà gọi là chi tiêu một cách cẩu thả, thì những cái chi tiêu đó để nâng cao cái gọi là cái mức tín dụng đó, cái lại tỷ lệ tín dụng đó, thì nó sẽ đưa ra những cái chi tiêu nó rất là cẩu thả và phí phạm, và nó đã tạo nên những vấn đề khác sau này. Thành ra còn 1 2 tháng vẫn phải chi tiêu nó rất là chuẩn, chứ không phải chỉ đạt cái mục đích mà quốc gia đã đạt được. Chúng ta nên nhớ rằng cái mục đích quốc gia đặt đi cách đây 1 năm rồi. Bây giờ tình trạng nó thay đổi, không thể theo cái đó mà làm gấp, gọi là làm tháo lắm vỡ, chỉ còn vài tháng nữa để cho đạt được mục đích đó là một cái sai lầm rất lớn thôi.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư thì tại sao mà nhà nước lại cứ ráo riết muốn tung tiền ra, bởi vì là họ muốn có những con số đẹp về tăng trưởng GDP, hay là bởi vì là họ cũng muốn là thực sự là đầu tư xây dựng các cái công trình công cộng và chăm sóc, hoặc là vực dậy, chăm sóc chung cho xã hội và vực dậy những cái doanh nghiệp ạ?
Vâng, đầu tư cái nguồn gọi là ngân sách nhà nước đó, đã tung ra 7.000 tỷ đồng rồi. Có nghĩa là so với năm trước nó gia tăng 20%, nhưng mà nó vẫn còn ứ động rất nhiều. Rồi những cái ứ động về về tín dụng đó không được gia tăng theo mức đó, là tại vì họ muốn là đạt được cái mục tiêu để công bố với thế giới rằng kinh tế Việt Nam không bị trì trệ, để những cơ quan IMF, World Bank này nọ. Thì nó cũng có một cái giá trị với cái đường hướng đó, là những vốn đầu tư, những công ty đi vào Việt Nam, họ vẫn thấy rằng Việt Nam nền kinh tế vững. Nhưng mà đó là con dao hai lưỡi. Chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc nào, vào thập niên 2008, 2010, khi mà thế giới bị trì trệ đó thì họ coi Trung Quốc như là một quốc gia gọi là anh hùng thế giới, là chỉ một quốc gia đó là gia tăng GDP là vì họ đầu tư mặt tháo vỡ một cách gọi là bất cẩn, giao cho chính quyền địa phương đầu tư vào những cái gọi là cái hạ tầng cơ sở, những căn hộ, những căn nhà đó bây giờ nó lên mấy mấy chục mấy ngàn mấy mấy trăm tỷ đô la những căn hộ ma là để kích thích trong thời đó thôi, rồi bây giờ lại đang phải vấn nạn chuyện đó. Thành ra chúng ta không nên làm những cái chuyện đó, chỉ đạt được con số cái gì gọi là dục tốc bát đạt, là trong cái trường hợp này nó rất rất là nguy hiểm, mà nhất là nguy hiểm hơn hết trong cái hệ thống chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa gọi là của Việt Nam. Là tại sao? Là tất cả đều do trung ương chỉ định xuống thành phố, mà thành phố cũng do chính quyền chứ không phải tư nhân mà định đoạt theo cung cầu. Thành ra những người này không phải là những người kinh tế gia, mà bảo họ tiêu xài hay dùng cho đến nước để đạt mục đích đó, thì họ sẽ làm cẩu thả vô cùng, chưa kể đến là làm gấp rút sẽ có những cái vấn nạn mà hối lộ và không kiểm soát được thôi.
Vâng, cái lời cảnh báo của giáo sư thì chắc chắn là rất là chính xác rồi. Nhưng mà theo quan sát của tôi, vì là chúng tôi còn theo dõi cả những cái tình hình về chính trị của Việt Nam, thì dường như là cái năm nay cái việc mà bị ứ động cái vốn, nhất là vốn của đầu tư công, thì do là có lẽ do cái công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay còn gọi là cái công cuộc đốt lò, ông làm mạnh quá, thành ra là các cái cán bộ bây giờ họ cũng chả dám quyết cho cái chuyện là duyệt và thực hiện những cái dự án công nữa, nên là tiền nó mới ứ động lại. Thì giáo sư có cái đánh giá gì về cái nhận xét đó ạ?
Vâng, những gì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Việt Nam làm là điều đúng, và gọi là thanh trừng tham nhũng, vì hệ thống tham nhũng của Việt Nam nó lan tràn quá quá sâu, quá rộng, vào từng làng, từng xóm, từng quận, từng hạt, nó lan tràn, gọi là cái gì làm cũng phải có đút lót, giàu ít giàu nhiều. Và ông chỉ làm những cái gọi là cái những cái chúng ta nên nhớ rằng cái khả năng thanh tra của công an, của ngay cả ngân hàng nhà nước, thanh tra về ngân hàng hay là nọ, cái khả năng thanh tra hay là chống tham nhũng hay là nọ đó, tập trung quyền lực như vậy đó, nó sẽ không bao giờ hữu hiệu. Chỉ thanh trừng mấy chục người, mấy trăm người đưa lên truyền hình là chỉ là để cảnh cáo tiếng vang thì đó là điều tốt, nhưng mà nó không giải quyết được cội nguồn của cái hệ thống mà không phân chia quyền hạn, mà tất cả những cái đầu tư hay là chi tiền mà của ngân sách nhà nước để mà kích thích nền kinh tế, nó phải tư hữu hóa để cho đấu thầu tư nhân thì nó mới hữu hiệu. Chống tham nhũng luôn luôn là tốt, nhưng mà nó giải quyết được cái gì? Cái này giống như là gọi là lửa cháy mà hay đập dập tắt chỗ này thì chỗ khác nó bùng lên, mà cái căn nguyên của lửa cháy thì lại chưa giải quyết thôi.
Dạ vâng, đây là một câu trả lời rất hay, bởi vì rõ ràng là chúng ta có thể thấy chính quyền của Việt Nam thì bị rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, tức là nếu mà làm chặt chẽ thì người ta lại không làm việc, và nếu mà thả lỏng ra thì người ta lại tham nhũng, mà nếu mà không giải quyết một cách căn bản thì sẽ không được đi đến đâu cả. Chúng ta sẽ trở lại cái câu hỏi này trong chốc lát nữa, bởi vì là còn rất là nhiều vấn đề sẽ được thảo luận. Nhân đây thì tôi cũng được giới thiệu lại giáo sư tiến sĩ Khương Nguyễn Lộc. Đối với những người đã quen thì không nói làm gì, nhưng mà đối với những khán giả, thính giả mới vào tham gia chương trình thì giáo sư tiến sĩ Khương Nguyễn Lộc là thầy dạy ngành cao học MBA, tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tại trường Keller Graduate School of Management, cũng là một trường rất là nổi tiếng ở Mỹ. Tôi thỉnh thoảng thấy là Bloomberg họ cũng trích dẫn các cái vị của trường này phát biểu. Về cá nhân của giáo sư thì ông cũng đã từng là giám đốc, ông là làm giám đốc kiểm toán cho những cái tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong cái danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu của Mỹ. Có 20 năm làm giám đốc tài chính CFO. Ông cũng là từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas, và ông cũng tham gia bình luận về kinh tế ở trên các kênh hải ngoại trong 20 năm qua. Thưa giáo sư, thì xin được trở lại với cái lĩnh vực mà có lẽ nó rất là liên quan đến rất nhiều người ở Việt Nam, đó là bất động sản. Thì thưa giáo sư, cái vốn tồn đọng thì như giáo sư cũng đã đề cập rồi, nó trong cái hơn 1 triệu tỷ đồng đó thì nó cũng có hàng trăm tỷ đồng, bảy bảy 800 tỷ đồng hoặc 700 tỷ đồng của 700.000 tỷ đồng, xin lỗi, 700.000 tỷ đồng của các ngân hàng. Và các ngân hàng thì rõ ràng là họ cũng rất là muốn cho vay, vì cái nghề của họ là phải cho vay thì họ mới có lãi, họ mới có tiền để sống. Nhưng mà tại sao họ lại không cho vay được cho cái lĩnh vực bất động sản? Có phải là bởi vì do cái lĩnh vực này trong những năm qua kinh doanh nó đã quá dễ dãi và vi phạm luật pháp, còn bây giờ làm đúng luật thì họ, những cái hãng bất động sản họ thiếu cơ sở pháp lý, họ không đủ giấy tờ vân vân, họ không thể bán được hàng, cho nên nếu mà cho vay thêm vào bất động sản thì rất là rủi ro, nên các ngân hàng họ cũng đành phải có tiền đấy mà cũng không dám cho vay, phải không ạ?
Vâng, thì đúng như vậy. Chúng ta nên hiểu cái vai trò của ngân hàng. Ngân hàng là họ lấy tiền của công chúng, gọi là tiền, gọi là đầu tư vào hay để vào ngân hàng ngắn hạn để họ cho vay dài hạn. Thì đó là cái vấn đề, là cái vai trò của họ là nhận tiền của công chúng, mà cái ngân hàng họ rất sợ cái danh từ gọi là bank run, có nghĩa rằng những người bỏ vào ngân hàng để lấy tiền lãi ngắn hạn, đầu tư dài hạn, mà khi họ không tin tưởng có chuyện xảy ra, họ đến họ đòi tiền thì gọi là chặn ngân hàng chạy, có nghĩa là không có tiền để trả. Thành ra họ trong cái khung cảnh mà gọi là cái thanh khoản liquidity của kinh tế Việt Nam đang khó khăn đó, thì họ lại nhận tiền nhiều người hơn, là tại vì người dân bây giờ, cái lòng tin của người dân bây giờ nó gần như tiêu pha. Họ không có đầu tư vào những cái kênh nào cả. Cái kênh về bất động sản thì dĩ nhiên là không hiện tại. Những kênh về trái phiếu mà trong quá khứ là một cái nguồn cung cấp gọi là tài chính, gọi là thanh khoản cho kỹ nghệ, thì bây giờ lại bị đóng băng là vì mất lòng tin vì những cái scandal, ví dụ như Vạn Thịnh Phát, SCB Bank này nọ, và những cái chương trình khác mà bị ngân hàng nó bị tai tiếng. Rồi những cái kênh đầu tư vào vàng hay là về hối đoái, tiền hối đoái này nọ, thì họ lại cũng ngần ngại, có nghĩa là họ bỏ vào ngân hàng. Thì họ bỏ vào ngân hàng, mà ngân hàng lúc trước đó vì muốn siết chặt đó thì tiền lãi gia tăng cao. Bây giờ đó gần như tất cả những ngân hàng đã giảm đi ít lắm, nhiều ngân hàng giảm nhanh ít lắm là 5 lần tiền lãi, và bây giờ có nhiều ngân hàng là giảm 11 lần tiền lãi. Tiền lãi càng giảm xuống, bây giờ chỉ có 4.5 5% cho những quỹ tiết kiệm, mà người ta vẫn ồn ồn người ta bỏ vào, mà bây giờ họ nhận tiền rất nhiều mà họ lại không có ai vay. Họ muốn cầu cứu những cái công ty mà có danh tiếng để vay tiền đó thì không ai đến vay. Những công ty nào có khả năng vay tiền đó không vay là tại sao? Là tại vì đó cái đơn hàng đặt từ ngoại quốc, nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu bị giảm đi. Rồi họ sản xuất hàng hóa thì bị tồn kho, có nghĩa là trong kho họ còn hàng hóa. Thì họ vay để mà tối tân hóa máy móc hay là đầu tư để bành trướng đó, thì họ lại sợ cái mức tồn kho này nó càng ngày nó càng nhiều và lại không có khả năng trả nợ. Thành ra những nhân công ty mà lớn chuẩn đó thì họ có thế chấp, họ có thể vay được. Còn công ty nhỏ hay mới thành lập hay là vừa phải đó thì cái lợi nhuận họ không có, cái quá trình nó quá ngắn hạn và cái khả năng trả tiền lãi lại không có, thì những công ty này lại cần có tiền mà lại không vay được vì ngân hàng họ có những cái tiêu chuẩn của họ mà không thể giảm được. Thành ra ngân hàng nhiều tiền, doanh nhân cần tiền thì không vay được, còn doanh nhân có thể vay được thì lại không vay. Đó là cái vấn đề, đó là khi mình thấy một cái trường hợp như vậy, mình thấy là cái gọi là cái dấu hiệu một nền kinh tế đang bị ô nhiễm thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng đã nhận được rất là nhiều những câu bình luận và cung cấp thông tin của các độc giả, khán giả ở đây. Họ cũng nói, xác nhận rằng là hiện nay người dân thì rất là muốn vay nhưng mà không biết làm ăn, thì sợ lỗ thì không dám vay. Rồi thì các công ty cũng đóng cửa, họ cũng phản ánh là cái thực trạng là rất nhiều hàng quán đóng cửa, vân vân. Thì rõ ràng đúng là đang đang có một cái tình trạng rằng là muốn vay nhưng mà không dám vay, bởi vì là vay thì cũng sẽ đến ngày phải trả, là một. Thứ hai là vay thì lại làm ăn, biết đâu nó thua lỗ thì đi vào một cái ngõ cụt. Thưa giáo sư, với một cái tình trạng u ám như thế thì cái lối thoát ra nó sẽ là gì ạ? Có cái cách nào để mà thoát ra không, hay là phải ngồi khoanh tay ngồi im chờ tình hình nó tự thay đổi? Chắc là chúng ta phải có một cái cách nào đó chủ động để mà làm chứ, đúng không? Bởi vì không thể nào mà cứ ngồi im chờ được, không thể chờ ví dụ như là Mỹ hay châu Âu hay là các đối tác họ tăng trưởng rồi họ mới mua của chúng ta, hay là không thể chờ khách du lịch đi vào Việt Nam để vực Việt Nam dậy, mà phải tự Việt Nam vực mình lên chứ, đúng không ạ? Thưa giáo sư bật tiếng ạ, bởi vì chúng tôi đang không
Dạ
nghe được.
vâng. Thưa, vẫn có những cái con đường mà có thể giải thoát trong tình trạng bế tắc của Việt Nam chứ phải không, phải không? Là tại Việt Nam vẫn là cái quốc gia được FDI chú trọng đầu tư, và nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu, là một quốc gia mà người ta coi là một cái giải pháp để mà chuyển chuỗi cung từ Trung Quốc hay những quốc gia khác về Việt Nam một phần nào. Thành ra nó là một cái điều, và trong cái tình trạng mà tiền lãi của Hoa Kỳ và Âu Châu, mà chúng ta nên nhớ rằng Âu Châu đó họ đi theo Hoa Kỳ gần như là hình với bóng, là Hoa Kỳ đi trước thì 2-3 tháng sau Âu Châu đi theo, Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi, Âu Châu 2-3 tháng sau gia tăng tiền lãi, Hoa Kỳ ngừng lại không gia tăng tiền lãi, vài tháng sau Âu Châu cũng làm như vậy. Thì hiện tại cái tình trạng của Hoa Kỳ là từ đây tới cuối năm tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ không gia tăng tiền lãi. Qua đầu năm quý 1 có thể Hoa Kỳ cũng không gia tăng tiền lãi, và qua quý 2 nếu có gia tăng tiền lãi đi không nữa là tùy theo cái đàn lạm phát, thì gia tăng rất là nhẹ một lần mà thì có thể cũng không gia tăng, và tôi tin đoán rằng có thể qua quý 3 Hoa Kỳ có thể bắt đầu giảm tiền lãi một tí xíu, thì điều này sẽ liền lập tức gia tăng cái mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ, và Âu Châu đi theo thì cũng vậy. Thì đó là một cái điểm ưu điểm mà Việt Nam có thể chờ đợi, mong đợi. Điều đó Việt Nam không có làm gì cả, không có cái khả năng để ảnh hưởng trường này. Còn về phía Việt Nam đó, thì Việt Nam đã làm nhiều biện pháp lắm, và nó đã có cái hậu quả là tốt đẹp, là quý 3 đã gia tăng 4.5%, 4.2% như tôi đã trình bày. Trong quý 3, nông lâm súc kỹ nghệ vẫn gia tăng 3.7%, công nghiệp xây dựng gia tăng 5%, dịch vụ là 6.3%, công nghiệp chế tạo 2%, toàn công nghiệp dưới 2%. Tuy nhiên, đối với lại so với năm trước thì cái mức gia tăng nó thấp hơn nhiều. Chính phủ Việt Nam đã làm nhiều điều. Thứ nhất là giảm thuế, và giảm thuế của VAT đó, thuế đó, thì cái đó là ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, và họ giảm từ 10% xuống, tôi nghĩ là họ đang đề nghị xuống 6% hay là 7%, tôi nghĩ quá thấp, phải xuống 5% hay 4%. Rồi họ giảm hoãn thuế hay phí tiền thuê đất cho doanh nhân, họ cũng làm rồi. Và hỗ trợ tiền thuế nhà, tiền có điều mà họ chưa làm là gửi tiền đến người dân để tiêu xài, giống như bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ họ gửi tiền đến người dân trong cái thời Covid, người dân tiêu xài. Nhưng mà cái đó cũng phải vừa phải, nếu làm quá như Hoa Kỳ thì nó trở thành cái nạn lạm phát mà hiện giờ Hoa Kỳ trong 2 năm nay phải đối đầu. Và cái gọi là cái chiều hướng là để xây cất thêm nhà xã hội và khiến cho những cái quỹ xây nhà xã hội rẻ để người dân làm đó, thì họ đưa ra nhiều cái điều kiện hay là những cái chương trình nhưng mà chưa được thực thi tới đâu cả. Điều này cần phải làm. Những cái kích cầu nội địa thì rất khó, cứ là cái để mà cái cầu nội địa có nghĩa là người dân họ tin tưởng họ tiêu xài, thì phải tạo niềm tin. Mà tạo niềm tin là tạo như thế nào? Việt Nam đã ban hành bao nhiêu luật lệ, từ luật lệ trái phiếu, luật lệ chứng khoán, luật lệ đầu tư, luật lệ bất động sản. Vấn đề đây đó là luật lệ quá nhiều, cả mấy trăm luật lệ liên tục ban ra mà toàn là do trung ương chính phủ đưa xuống chính quyền địa phương mà rất là nhiều. Thành ra đó là cái vấn đề của một cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa mà tập trung ở trung ương thì nó có hữu hiệu chứ phải không, nhưng mà nó không, nó quá nhiều, nó quá rườm rà phức tạp. Cái quan trọng hết là phải thay đổi hệ thống giấy tờ để cho những cái dự án bất động sản, không phải dự án bất động sản nào cũng cũng gọi là hư pha cả, có nhiều dự án bất động sản không, bây giờ cạn vốn không làm được, nhưng mà dự án những công ty này vẫn chuẩn nhưng mà họ chưa không lấy vốn được, thì những dự án đó phải được nghiên cứu rõ ràng và giấy tờ bớt phức tạp để hoàn thành những dự án đó. Còn những dự án nào mà nó hoàn toàn không có một cái tương lai, bao nhiêu căn hộ ma hay là cái số tiền cạn kiệt rồi ban giám đốc cũng không phải là chuẩn mà công ty trước sau khánh tận, thì hãy để cho nó khánh tận, đừng cứu vãn. Và đừng cứu vãn những ngân hàng mà trong quá khứ là có ba ngân hàng đó mà gọi là mua không đó, là không đồng đó, là Ocean Bank hay là CB Bank hay là Đông Á Bank đó. Những cái ngân hàng đó, đó nên để họ khánh tận là để và giải quyết cái luật lệ căn bản để cho những cái tình trạng nó không xảy ra. Ví dụ như tình trạng của SCB cũng vậy, với Vạn Thịnh Phát là phải đưa ra luật lệ rồi phân chia quyền hạn này nọ. Rồi cái những cái điều đó là những cái điều Việt Nam đã làm nhưng phải làm và có hậu có cái kết quả và thông báo cho quần chúng để tạo niềm tin. Cái niềm tin là rất quan trọng trong nền kinh tế ta.
Vâng, thì giáo sư cũng đã điểm qua những cái giải pháp khá là nhiều, khá là toàn diện của chính phủ Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là các cái kết quả thì nó vẫn còn chậm, chưa chưa đơm hoa kết trái như mong muốn. Có một bạn cũng rất là tích cực tham gia chương trình của chúng ta từ trước đến nay là bạn Tuấn Đình Nguyễn. Thì bạn có đặt câu hỏi là ngân hàng nhà nước có nên bơm thẳng tiền vào doanh nghiệp theo phương pháp quantitative easing, tức là nới lỏng định lượng hay không? Thì cái này nó là gì và nó như thế nào thì giáo sư cũng giải thích luôn cho nhiều người không có những cái kiến thức căn bản về kinh tế có thể hiểu được ạ.
Ngân hàng nhà nước đã bơm tiền vào và họ bơm tiền với hai cách, là họ bơm tiền vào để mà luân chuyển đồng tiền chạy trong 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 nền kinh tế, họ đã làm. Và cái cách thứ nhì nữa, cái quantitative mà credit easing hay là monetary gọi là easing đó, là như thế này. Chúng ta hãy nhìn vào cái hệ thống tiền nó chạy vào trong hệ thống gọi là kinh tế của một nền kinh tế quốc gia đó, nó như một dòng máu trong thân thể. Nếu mà dòng máu trong thân thể có chỗ nào máu ứ động hay là thiếu máu thì mình ta bơm máu vào, tất nhiên mọi chuyện nó lưu chuyển tốt đẹp. Thì đây là một cái trường hợp nó cần thiết, nếu như là trong trong tình trạng thiếu thanh khoản, thiếu tiền này nọ thì ngân hàng nhà nước làm. Nhưng mà làm quá đó, thân thể con người mà bơm máu nhiều quá thì nó chảy ra những cái bệnh khác. Thành ra vấn đề đây là quan trọng vì nó sẽ đưa đến nạn lạm phát đủ thứ. Ngân hàng nhà nước đã làm và đang làm. Và cái quan trọng mà tôi đang gọi là lo ngại đó là cái sự chuyển hướng. Lúc trước là siết chặt về những cái gọi là cái khả năng tín dụng của bất động sản, bây giờ lại được nới bỏ ra. Mà nới bỏ ra mà những cái chương trình hay là những cái dự án bất động sản mà không được chuyển một cách chỉnh đốn đó là rất nguy hiểm. Và tại vì chúng ta không nên cứu vãn những cái chương trình hay cái công ty bất động sản mà không có một tương lai nào cả, mà hãy để cho nó khánh tận, chứ đừng để nó dồn đến mức là ngân hàng khánh tận. Ngân hàng mà khánh tận nó hại kinh tế vô biên, trong khi một công ty bất động sản khánh tận không có ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Còn khi mà bơm tiền hay là cho những cái chương trình bất động sản vay trợ vay nợ đó, bây giờ họ đã mở rồi rồi nhưng mà cái điều đó cần cẩn trọng. Tuy nhiên những cái kỹ nghiệp cái kỹ nghệ mà xuất cảng hay chế tạo hay là xuất siêu, những cái kỹ nghệ này cần phải được hỗ trợ, nhất là những công ty nhỏ, công ty mới thành lập. Thật ra đây là vấn đề mà chính phủ, nhà nước có thể, ngân hàng nhà nước có thể đưa ra cái chỉ đạo là những ngân hàng không nên đưa ra những cái điều kiện chung chung là có bao nhiêu thế chấp, thế chân hay là bảo đảm rồi mới cho vay. Thì như vậy sẽ giết chết hết tất cả những cái công ty nhỏ, công ty mới thành lập, mà phải có một cái hoạch định rõ ràng. Ví dụ như cái kỹ nghệ nào có tương lai và có xuất siêu nhiều, mặc dầu công ty ngân hàng hay là công ty xuất siêu đó hay là chế tạo đó họ chưa có vốn, họ chưa có lợi nhuận, họ quầy vốn, họ có thế chân rất ít, nhưng mà có thể cho vay với cái mức độ nào, với cái tiền lãi nào, mà càng mạo hiểm thì tiền lãi càng cao, lại cho vay càng ít. Nó phải đi từng kỹ nghệ, từng công ty và nó phải không phải là tùy thuộc vào cái gọi là quyết định của một giám đốc ngân hàng, vì nếu không nó sẽ bị lũng đoạn, nhưng mà phải có những cái đường hướng chỉ đạo cho ngân hàng thương mại. Ngân hàng nhà nước có khả năng đưa ra những chỉ đạo cho ngân hàng thương mại, đó là những ngân hàng cho vay cho những công nghệ thật.
Vâng, cái điều mà giáo sư nói ra là chắc chắn là rất là quan trọng, mà cũng chúng ta cũng mong rằng là chính phủ Việt Nam sẽ có những cái cải cách, bởi vì rõ ràng với những cái luật đề ra nó mang tính chất bao trùm và nó không mang tính chất đặc thù cho từng từng ngành, từng lĩnh vực một, thì nó gây ra khó khăn chung. Bởi vì chúng ta thấy là một cái ví dụ rất là gần đây thôi, đó là cái ngành nông nghiệp, ngành rau hoa quả của Việt Nam, trái cây rau hoa quả đấy, thì đã bị Trung Quốc bây giờ họ xuất rất là nhiều rau hoa quả sang Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp sản xuất rau hoa quả của Việt Nam lại còn không sản xuất đủ, lại còn bị cạnh tranh của nước đó như Trung Quốc nữa. Thì chúng ta thấy là một cái đất nước có thế mạnh nông nghiệp của Việt Nam mà lại còn thua cả về cái lĩnh vực nông nghiệp thì chắc chắn là rất là đáng buồn. Cũng rất là mong là trong tương lai Việt Nam sẽ có những cái cách tháo gỡ khôn ngoan và đúng luật, và có tính lâu dài để cho nền kinh tế phát triển hơn. Thưa giáo sư, thì chúng ta cũng đang nhận được rất là nhiều những lời bình luận rồi những cái câu hỏi của các khán giả, các thính giả. Ở đây tôi cũng xin được trích một số những câu hỏi để cho giáo sư trả lời dần ạ. Có một bạn thì bạn ấy đặt ra một cái triển vọng khá là u tối, đó là bạn nói là liệu là Việt Nam có kinh tế có bị sụp đổ vào năm 2025 không, có cái sự sụp đổ giống như Venezuela hay là Liên Xô hay không, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, tôi thì tôi không nghĩ là Việt Nam có cái triển vọng sụp đổ như là vị khán giả đó. Tôi lạc quan là kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn này, nhưng mà với điều kiện là phải cải cách một cách rất là cặn kẽ. Cái vấn đề đây đó là không có nên dùng những giải pháp gọi là cái danh từ tôi dùng nôm na ở nhà đó là dùng băng keo để mà dán cái chỗ mà nước nó đang chảy. Là tại vì nó chảy ra nhiều chỗ, mình dán băng keo tạm thời đó là trước sau băng keo nó cũng bung ra hay là nó chảy chỗ khác. Cái vấn đề là mình phải tìm cái nước chỗ nó thoát ra từ ống nước nó bể ra ở từ chỗ nào thì giải quyết cặn kẽ. Ví dụ như cái hệ thống ngân hàng là mà hay là cho vay của Việt Nam đó, bất động sản hay là một công ty nào đó, nó phải do một công ty định giá tín dụng và biệt lập, chứ không phải là một công ty mà bị ảnh hưởng bởi chính quyền hay là bởi qua ban giám đốc. Định giá tín dụng, ví dụ như trái phiếu, là hoàn toàn phải được đánh giá tín dụng tất cả, vì người dân họ không dám mua trái phiếu vì họ không biết, họ không khả năng, ngay cả một một người có trình độ đại học cũng không biết cái công ty, cái trái phiếu này là cái rủi ro, cái hiểm họa rủi ro như thế nào, cái khả năng trả nợ như thế nào, họ không dám mua. Bây giờ họ sợ quá rồi, lúc trước họ cái gì họ cũng mua cả, bây giờ họ sợ quá rồi. Thành ra đó là một cái, thứ nhất là không phải là cái giải pháp tạm thời mà nó là định giá biệt lập mà được giải quyết để chi, để không có cái sự lũng đoạn mà tạo nên niềm tin. Và ngay cả từng công ty đại chúng, có cái public company, cũng phải có cái định giá. Không phải là bất động sản không, của trái phiếu của họ, ví dụ như 3A, 3A, 2A cộng, A trừ này nọ. Chúng ta thấy rằng phần nhiều những công ty nào bị giảm giá tín dụng là họ lo sợ vô cùng. Đó là cái điều. Rồi những cái trường hợp như Vạn Thịnh Phát, như 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 là SCB Bank đó, luật lệ phải được giải quyết và cái hệ thống cải tổ phải được giải quyết để không có một chuyện như vậy xảy ra nữa. Vì chúng ta nên nhớ rằng đó, khi mà chúng ta thấy rằng 1 triệu tỷ đồng cần phải được giải ngân từ đây tới cuối năm, là tại vì ngân hàng nhiều tiền quá đó, chỉ có là đó là 41 tỷ đô la thôi. Chúng ta nhìn vào Vạn Thịnh Phát, SCB, cái sự lũng đoạn của bà Trương Mỹ Lâm là trên 40 tỷ đô la rồi. Bà truyền tiền của SCB đầu tư trên 40 tỷ đô la vào công ty Vạn Thịnh Phát của bà, mà chính bà là cái người trách nhiệm gọi là tham nhũng và là tóm đi 12 tỷ đô la, bây giờ cái tiền đó không biết là có lấy lại đây không. Những cái chuyện đó không thể xảy ra được. Thành ra đó là một trường hợp, rồi còn bao nhiêu trường hợp khác nữa. Những như điều này đó, nó mỗi khi mà được công bố ra là nó mất lòng tin, mà lúc mất lòng tin thì đây là tình trạng mà chúng ta thấy phải tạo lòng tin. Mà pháp luật là không cần pháp luật nhiều, pháp luật chỉ cần một hai nghị định, một hai cái luật pháp mà thi hành đến nơi đến chốn, không cần mấy trăm luật pháp, nghị định, nghị quyết thì nó đủ thứ, nó quá nhiều rồi, từ trên đưa xuống tỉnh đến đến huyện của chính phủ trung ương, hay là xuống là làng huyện, mà những người đó không phải là những người kinh tế gia hay những người chuyên chuyên gia, phải tư hữu hóa cái hệ thống đó thôi.
Thì giáo sư cũng đã nhấn mạnh về cái việc tư hữu hóa rất là nhiều lần trong các cái câu hỏi của các độc giả khán giả đặt ra. Thì có một câu hỏi như này ạ: làm thế nào mà để thành lập được một cái đơn vị định giá thật là khách quan, vì là cái yếu tố con người là yếu tố có tính chất quyết định, và nhà nước thì phải có cái chính sách gì riêng cho họ?
Vâng, những công ty định giá đầu tiên đó, Việt Nam không cần phải gọi là thiết lập tự một mình, hãy dùng những công ty định giá của thế giới, của Hoa Kỳ, của Âu Châu, của Singapore, của bao nhiêu quốc gia, vừa dùng những công ty đó. Chính phủ đứng ra xa, không nhúng tay vào. Hay là ví dụ như nghị quyết 65 đó, là chính phủ đưa ra những cái nghị quyết rất chuẩn vô cùng, nhưng mà thi hành cái nghị quyết đó bao nhiêu là cái chuyện, là câu hỏi kế. Rồi trong cái nghị quyết 65 đó là chào bán riêng lẻ những trái phiếu riêng lẻ đó, là lại có cái luật số 8, thay vì bắt buộc những cái trái phiếu phải có định giá và biệt lập đó, thì chính phủ lại rút lui, lại nói thôi trì hoãn thêm một năm nữa, hay là ngân hàng nhà nước nói là trì hoãn thêm một năm nữa, mà sau khi đã ra cái nghị định là bắt buộc phải làm rồi, họ rút lại. Thì đó là những cái điều mà mình không nên làm, là tại vì mình phải giải quyết đến căn nguyên. Chúng ta không cần phải mọi chuyện bắt đầu từ đầu, hãy dùng những công ty mà đã có danh tiếng ở trên thế giới, mà những công ty này đó nó được thử nghiệm qua thời gian, nếu mà họ định giá không đúng mà sau khi ra tòa án những công ty định giá khác họ thấy khác mà gian lận, là công ty đó khánh tận liền lập tức, họ đã được thử nghiệm qua thời gian, qua cái pressure test rồi. Thành ra nên dùng những cái công ty đó định giá, và định giá trái phiếu, định giá tài sản đó chứ, gọi là appraisal tài sản nữa, rồi định giá cái tổng sản lượng của công ty nữa. Ở bên Hoa Kỳ đó, mà trước khi một công ty công hay tư bất kỳ gì là muốn đi vay tiền thì cái quá trình là như thế nào? Thứ nhất là phải có một cái gọi là cái dự án kinh doanh dài hạn, có nghĩa là 5 năm, 7 năm, và cái dự đoán nó sẽ bao nhiêu, hiện tại là bao nhiêu, thu ra bao nhiêu, tiền tiền mặt bao nhiêu, nợ bao nhiêu, rồi kinh doanh như thế nào, phải có chuẩn để chuẩn nó, rồi đưa vào một cái ban nghiên cứu của công ty ngân hàng. Rồi công ty ngân hàng này họ định giá tổng sản lượng của công ty bao nhiêu, cái triển lượng trong tương lai bao nhiêu, và cái khả năng công ty trả nợ bao nhiêu thì họ định giá. Và công ty ngân hàng này họ mướn những cái công ty định giá ở ngoài, có cộng thêm cái công ty định giá trong nội bộ của họ. Thành ra đó là cái quá trình mà chúng ta không thể dựa vào một cơ quan nhà nước để mà làm chuyện này được. Thứ nhất là tập trung quyền hạn thì có tham nhũng. Thứ nhì nữa là cái khả năng của những cái ban của nhà nước nó rất là giới hạn thôi.
Vâng, đây là một cái giải pháp mà chắc chắn là rất là hay, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là có một cái sự ngao ngán nhất định, bởi vì nó cũng có những cái khó áp dụng ở Việt Nam do cái cơ chế của Việt Nam là một đảng cộng sản lãnh đạo, và họ cũng rất là nghi ngờ những cái tổ chức tư nhân hoặc tổ chức nước ngoài, bởi vì họ cũng không muốn rằng là những cái tổ chức này làm suy yếu quyền lực của họ, tức là và là cũng có một cái lối thoát. Thì mong rằng là họ có những cái thay đổi tư duy để họ chấp nhận dần những cái giải pháp mà giáo sư nêu ra. Một câu hỏi khác của một bạn đọc khác, một khán giả khác, đó là bạn ấy muốn liên hệ cái tình hình của Việt Nam với cả tình hình của Trung Quốc. Tức là Trung Quốc thì sau khi bơm ra quá nhiều tín dụng vào doanh nghiệp địa phương, thì các cái địa phương và các doanh nghiệp đã bị nợ rất nhiều, thì Việt Nam có đi vào cái con đường đó không ạ?
Vâng, Việt Nam thì cái tình trạng gọi là ứ động bất động sản nó rất là trầm trọng, nhưng mà nó không trầm trọng như Trung Quốc. Trong thập niên 2008-2010 đó, Trung Quốc bơm tiền vào và giao cho chính phủ địa phương để mà đầu tư vào vào những chương trình hạ tầng cơ sở bất động sản, thì đã đưa Trung Quốc thoát khỏi, lúc đó thế giới nhìn Trung Quốc như là một cái vị anh hùng hay là một quốc gia anh hùng là duy nhất có thể thoát khỏi được. Nhưng mà cái cách đầu tư của họ thay thay vì là có thời gian để suy nghĩ hay là nghiên cứu cái dự án nào đầu tư được đưa lại những lợi tức lợi nhuận để trả vốn lại đó, thì họ đưa gọi là đầu tư tháo vỡ, mà khi tung tiền ra thì tất nhiên là tạo công ăn việc làm, tạo tiêu xài, tạo tạo này nọ, nó kích thích kinh tế nó chắc chắn rồi. Nhưng mà xong rồi lại có gọi là chính quyền địa phương hiện tại của Trung Quốc là thiếu nợ 130% GDP của toàn quốc gia của Trung Quốc. Đó là chỉ chính quyền địa phương thôi, chưa kể những cái nợ khác. Nợ của Trung Quốc, toàn thể nợ của Trung Quốc trên 300% GDP của Trung Quốc, mà chính quyền địa phương là 130% rồi. Thật ra Việt Nam không có tệ như vậy, nhưng mà tình trạng bất động sản của Việt Nam rất là tệ, nó ảnh hưởng đến trái phiếu, mà trái phiếu này lại liên hệ đến ngân hàng, và cái hệ thống gọi là bất động sản này nó làm mất lòng tin, nó ảnh hưởng đến những cái công ty chuẩn có thể vay tiền. Mà cái đây là một cái gọi là cái cơn bão mà nó đi đến từ bốn hướng. Một hướng là công ty chuẩn vay tiền, có thể vay tiền, nhưng mà chẳng may thay là chiến tranh bên Ukraine Nga làm cho Âu Châu gọi là điêu đứng, cho nên họ không tiêu xài nhiều, rồi họ lại đang gọi là chống phá nạn lạm phát, gia tăng tiền lãi. Hoa Kỳ thì gia tăng tiền lãi để mà chống phá nạn lạm phát, cho nên cái mức tiêu 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 gọi là tiêu xài nó giảm đi, nó ảnh hưởng đến đợt hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên cái con ánh sáng cuối đường hầm về vấn đề này, tôi nghĩ là trong chỉ trong vòng 6 tháng 8 năm sẽ gỡ bỏ đi. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là cái tình trạng bất động sản khi mà nó bắt đầu nó mở lại rồi, nó có được giải quyết cái căn nguyên của vấn đề hay không, hay là nó trở lại để chi, để 4 5 năm sau nó trở thành trái bom nợ chậm, rồi lại mất lòng tin càng càng tệ hại hơn nữa. Đó là những điều mà chính phủ Việt Nam cần phải để ý.
Một ý kiến khác của một bạn đọc, bạn xem trên YouTube thì bạn nói rằng là Việt Nam thì cũng có nhiều người giàu, cần phải đánh thuế cao vào người giàu, lấy tiền đó để giúp người nghèo và các doanh nghiệp sản xuất. Thì theo giáo sư, cái điều này nó có dễ không ạ? Nhất là trong cái bối cảnh là ở Việt Nam chúng ta thấy là thông tin thì cũng rất là mù mờ. Người giàu thì đúng là nếu mà quy ra trên tài sản hoặc là qua các cái cách làm ăn của họ thì cũng là giàu thật đấy, nhưng mà không biết đâu là cái nguồn thu nhập chính thức của họ hoặc là các cái con số thật để mà đánh thuế. Ngay như ở Mỹ chúng ta cũng thấy rằng là để mà đánh thuế người giàu cũng đâu cũng phải đơn giản đúng không ạ? Thì giáo sư có thể đưa ra cái phân tích gì về cái câu đề xuất này?
Vâng, vấn đề thuế vụ là một trong những vấn đề nhức đầu nhất cho bất cứ quốc gia nào, mà ngay cả Hoa Kỳ quốc gia, tại vì luôn luôn có sự hùng biện là cái hệ thống thuế vụ nó không cân bằng. Quý vị nhìn vào cái nhìn của Đảng Cộng hòa thì nó như là mặt trời mặt trăng với đối với Đảng Dân chủ bên Hoa Kỳ. Và luật thuế vụ của Hoa Kỳ là càng giàu thì càng đáng thuế cái tỷ lệ cao hơn. Nhưng mà có những nhà giàu, ngay cả Warren Buffett nói rằng cái tỷ lệ của ông đóng thuế, tỷ lệ chứ không phải là số tiền tuyệt đối, so với lại thu nhập của ông nó dưới cái tỷ lệ của cô thư ký của ông. Thì đó mình thấy là Hoa Kỳ là quốc gia cái hệ thống thuế vụ rất là tinh tế nhưng mà vẫn bất công bằng. Rồi tỷ lệ của Việt Nam là những tỷ phú đại gia, cái tỷ lệ họ so với những người mà làm lương GDP đó mà phải đóng VAT tax đó là bao nhiêu? Với những người đó lương mỗi một năm chỉ có 4.000, 5.000 đô la một năm mà thôi. Chưa kể đến những cái đầu tư vào bất động sản, mà nhất là những người đầu tư mà đầu cơ tích trữ, có nghĩa là chi? Họ mua bất động sản rồi họ giữ đó, họ không bán. Thành ra người mua bất động sản mua không được, xây cất nhiều mà không mua không được vì họ giữ đó, họ câu giá, họ thổi giá, họ không bán. Đó là những nhà mà phải đóng thuế rất nhiều. Nếu mà thay bất động sản mà không có gọi là người vay nợ hay là cái người mà đứng ra mua bất động sản đó, hay là thay hàng loạt hàng tư mà không có, nhất là vốn FDI đầu tư ở ngoại quốc tràn vào và bất động sản rất nhiều. Hiện tại đó FDI của ngoại quốc dồn vào bất động sản Việt Nam trong năm nay gia tăng nó tới tới 12% lận, nó rất là cao. Rồi chưa kể đến là những cái thuế vụ mà về thuế đất hay là thuế chi phí này nọ phải được giảm để chi, để cái căn bản của nền kinh tế, những công ty nhỏ mới thành lập họ còn lại được những cái chi phí đó giảm, nhưng mà cái thuế mà nó không công bằng cho những đại gia hay là những trường hợp bất động sản hay là những công ty mà gọi là lũng đoạn trong hệ thống thị trường đó, phải đất bất động sản đánh cho thật cao để chi, để những công ty này họ không có một cái ý định là vào để làm tiền gấp rồi chạy nhanh rồi rút khỏi ra, thì vì thuế vụ là cái đường cản rất nhiều, chưa kể đến là những hình phạt do Bộ Công an hay là chính phủ sẽ truy nã. Thành ra nó đa dạng lắm, giải quyết được nhưng mà giải quyết từng giai đoạn và ở cặn rễ, chứ không phải là giải quyết bằng một cái gọi là cái băng keo mà dán bên ngoài thôi.
Vâng, rất là nhiều khán giả và thính giả của chúng ta cũng rất là tâm đắc với ví dụ mà giáo sư dùng cái hình ảnh gọi là ẩn dụ nêu ra, đó là dùng cái băng keo để dán. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là Facebook và YouTube, và chúng tôi rất là mong là chương trình của chúng tôi mang lại những kiến thức bổ ích cũng như là mang lại những lợi ích gián tiếp hoặc trực tiếp cho quý vị, và mong rằng là quý vị yêu thích và like, share, mời những người bạn khác hoặc là những người khác cùng quan tâm theo dõi để cho chúng ta mang lại được thông tin đến đến với nhiều người, và đồng thời thì chúng tôi cũng hiểu được những cái mối quan tâm của quý vị hơn để chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, bạn Tuấn Đình Nguyễn, bạn có đặt ra một cái câu hỏi, đó là nghe tin là hãng Apple sắp sửa chuyển cái chuỗi cung ứng iPad, AirPods về Việt Nam, thì liệu điều này có cứu được kinh tế Việt Nam không?
Vâng, nó giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam, nhất là những cái công nghệ cao. Và Việt Nam, tôi vẫn lạc quan là nền kinh tế Việt Nam sẽ vẫn chuyển hướng những cái kỹ nghệ từ từ Trung Quốc về Việt Nam nhiều. Ngay ngay cả chúng ta thấy Trung Quốc đã gây hứng làm khó dễ công ty Foxconn, là một công ty gọi là cung ứng rất mạnh cho Apple, vì ông Tổng giám đốc Foxconn là cái người gọi là ứng cử viên tổng thống cho Đài Loan, nhưng bây giờ ông đã rút ra rồi. Thì những cái chiều hướng như vậy luôn luôn đưa đến, nhưng mà công ty Apple không thể giải quyết được kinh tế của Việt Nam, kỹ nghệ Việt Nam sẽ được. Tôi vẫn lạc quan là với những cái chiều hướng thay đổi, nhưng mà cần thay đổi thiết thực chứ không không phải là chỉ bề ngoài thôi. Và cái đường hướng mà giải quyết tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng nên tiếp tục, và tiếp tục cắn rễ căn nguyên bằng cách là đưa ra những cái hệ thống, những người nào làm bị tội thì bị thanh trừng, mà đưa lên lên trên gọi là truyền thông xã hội để làm gương, nhưng mà phải giải quyết căn nguyên là nó không trở lại lại được. Ví dụ như một người mà là nghi can như là bà Trương Mỹ Lan hay là một người khác ABC nào đó mà cậu công an đã biết từ 2017, thì những người này là phải vứt bỏ cái gọi là cái visa, không thể được rời nước quốc gia nước được để chạy trốn, hay là tiền tiền không thể chuyển ngân được. Đó là những chương trình mà ngoại trừ ra tham nhũng mà gọi là cái cấm đoán, là những cái hệ thống nó chuyển tiền bằng tiền mặt qua con cái gia đình này nọ, rồi cái những cái hệ thống đó là phải đóng thuế rất là cao, và hình phạt hay là phạt theo dân sự này nọ cũng phải cao. Thanh trừng tham nhũng nó rất khó khi có sự gọi là phối hợp với nhiều quan viên khác nhau. Cái cách duy nhất là phân chia quyền lực và không tập trung vào một cơ quan nào cả, và phân chia quyền lực, và nó phải đi từ hệ thống. Chúng ta phải nhìn vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không tham nhũng nhiều lắm, lâu lâu bị loại ra mấy ông thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ bị tham nhũng, bị loại trừ, thanh trừng, ngay cả thị trưởng cũng bị nữa. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì họ coi là nó xảy ra như thế nào và họ chỉnh đốn. Chúng ta phải nhìn vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đó, liên bang đó, không có quyền vào tiểu bang nhiều. Tiểu bang họ tự định đoạt cái hệ thống của họ, và tiểu bang cũng không có ảnh hưởng nhiều vào từng cái hạt, cũng là county, mà hạt cũng không ảnh hưởng nhiều vào thành phố hay là từng vùng. Là chúng ta thấy rõ ràng rằng từng hạt từng vùng nó có cái hệ thống check balance gọi là phân chia hàng. Công ty của Hoa Kỳ cũng vậy, những công ty, nhất là công ty đại chúng mà có chứng khoán hay là trái phiếu mà bán cho đại chúng, là những nhà thanh tra kiểm toán, mà tôi là đã từng là nhà kiểm toán trên 10 năm, chính thanh tra kiểm toán cho những công ty lớn đó, là họ đòi hỏi sự phân chia quyền hạn và cái gọi là cái hiểm họa tham nhũng hay là che giấu hay không. Thành ra nó phải đi từ cặn rễ, để không có gì là toàn vẹn, luôn luôn hãy làm thì có người sẽ tìm cách thông minh để mà gian lận, nhưng mà mỗi lần vậy mình siết chặt riết rồi nước nó không còn rỉ nữa Thành.
Thưa giáo sư, thì giáo sư cũng đã có một cái phân tích khá nhiều về bất động sản, thì đang có hai câu hỏi trái ngược nhau. Một bạn thì hỏi là liệu là cái tình hình bất động sản Việt Nam nó có tệ như cái vụ đổ bể bất động sản ở Mỹ năm 2007-2008 không, và một bạn khác lại hỏi ngược lại là với cái việc là có nhiều FDI đổ vào bất động sản năm nay thì liệu là bất động sản có chuẩn bị sốt không, thì theo giáo sư cái tình hình nó sẽ đi theo cái hướng nào?
Vâng, chúng ta thấy là cái trường hợp của bất động sản năm 2008 rồi nó kéo vô ngân hàng nó rất là tệ lậu, là một cái quốc gia tân tiến như vậy mà nó gọi là một cái hệ thống gọi là bất động sản nó không thể tưởng tượng xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra rồi. Những cái đó là lý do mà tại sao có những cái luật lệ về Dodd-Frank để mà bắt buộc những ngân hàng không không có thể làm được những cái điều đó liên hệ đến bất động sản như vậy. Và có những luật lệ rằng bảo vệ cái người gọi là thổi còi, có nghĩa là whistleblowing, là báo cáo là có gian lận nhưng mà tên tuổi được bảo vệ hoàn toàn để không bị trả đũa. Còn trường hợp của Việt Nam á, là nó rất là tồi tệ, nhưng mà tồi tệ ở tính cách gọi là địa phương, có nghĩa là cho quốc gia Việt Nam mà thôi. Còn Hoa Kỳ sở dĩ nó tồi tệ nặng đó, là tại kinh tế Hoa Kỳ nó ảnh hưởng toàn cầu, cho nên nó ảnh hưởng đến ngân hàng thì nó đi sụp đổ toàn cầu, trên toàn cầu. Nhưng mà cái tỷ trọng của ảnh hưởng của bất động sản của Việt Nam đó, nó chưa bằng cái tỷ trọng của Hoa Kỳ, nhưng mà 20% GDP nó làm ứ động hệ thống trái phiếu thì nó trầm trọng lắm rồi, mặc dầu nó không có ảnh hưởng quốc tế là như vậy. Trở về câu hỏi thứ nhì đó, là vốn FDI đầu tư vào như tôi đã trình bày đó là đã chiếm trên 12% của bất động sản, và chúng ta đã thấy là cái gọi là cái dư nợ về tín dụng nó đã gia tăng và giá cả của bất động sản đã bắt đầu gia tăng trở lại. Nhưng mà tôi rất lo ngại là khi giá bắt đầu ta gia tăng, chúng ta thấy triệu chứng đó rồi, thì đâu vẫn còn đấy, có nghĩa rằng hệ thống lũng đoạn của bất động sản sẽ vẫn bị thổi giá, hệ thống lũng đoạn của đầu cơ tích trữ vẫn thổi giá, phân chia quyền lực chính quyền khi mà không bố rằng những bất động sản này hay là đất đai này được gọi là FDI đầu tư thì thổi giá lên, rồi chẳng những là nhân viên chính quyền có thể đầu tư trong đó mà vợ con hay là cha mẹ con cháu cũng vậy, thổi giá để bán và cuối cùng nó cũng đâu vào đấy. Và vấn đề đây đó, ở Việt Nam đó, là bất động sản nhiều, cao ốc gần nghỉ dưỡng nhiều, nhưng mà người dân căn hộ lại xã hội lại không có. Còn trong kinh tế đó thì công ty cần tiền thì vay tiền không được, công ty có tiền có khả năng vay thì lại không muốn vay. Thì đây là những vấn đề mà tôi đưa ra cần phải giải quyết thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư và thưa quý vị và các bạn, thì chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài được một tiếng, thì các cái đề tài này chắc chắn là nó sẽ rất là đáng chú ý, nhưng mà thời gian thì có hạn, cho nên là tôi xin được phép đặt câu hỏi cuối với giáo sư, cũng là trích dẫn một câu hỏi của một khán giả. Bạn ấy muốn tổng kết lại cái chương trình, đó là Việt Nam dư thừa tiền thì nó gây ra cái vấn đề gì cho nền kinh tế ạ?
Vâng, thừa tiền đây đó là ngân hàng thừa tiền chứ không phải Việt Nam thừa tiền. Gọi là cái xuất siêu đó thì Việt Nam đó, có cái ưu điểm là xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, cái xuất siêu. Nhưng mà cái xuất siêu đó sở dĩ xuất cảng nhiều nhập cảng nhiều đó, là tại vì xuất cảng vào Hoa Kỳ rất là nhiều và Âu Châu rất là nhiều, nhưng mà nhập cảng từ Trung Quốc nhiều hơn. Cái xuất siêu đó là cái điểm ấy, nhưng mà không có nghĩa là thừa tiền, là tại vì là khi mà nếu giải quyết hết tất cả cái vấn nạn của bất động sản, những vấn đoạn về trái phiếu, những cái lũng đoạn mà bốn mấy tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan gọi là lạm dụng rồi, bao nhiêu còn bao nhiêu Trương Mỹ Lan nữa mình chưa biết, thì không có nhiều tiền. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là cái hiểm họa của gọi là dư nợ tín dụng so với GDP Việt Nam là một trong những quốc gia cái tỷ lệ nó cao nhất, có nghĩa là chúng ta lấy tất cả những cái gọi là dư nợ tín dụng chia cho GDP là gần 130%. Đây là một cái báo động rất lớn mà cơ quan IMF và Việt Nam là nói về Việt Nam đó, là nâng cao cái ý thức là cái hiểm họa rủi ro rất là cao. Đó là những cái điều mà giải quyết, mà những cái dư nợ tín dụng đây đó lại đầu tư vào những chương trình lại không chuẩn, chứ không phải là không chương trình chuẩn. Chương trình chuẩn không đó, là cái tỷ lệ đó đã quá cao rồi. Thành ra thừa tiền đây là mình phải định nghĩa thừa tiền ngân hàng hiện tại, chứ không phải là thừa tiền trong cái địa hạt đó thôi.
Vâng, thì trong cái phần trước của chương trình giáo sư cũng đã nói sơ qua về tình hình của những cái tháng tới, thì để tổng kết lại trước khi kết thúc chương trình thì xin giáo sư có thể đưa ra cái dự báo từ nay cho đến ví dụ như là đầu năm 2024 hoặc giữa năm 2024 thì liệu là nền kinh tế của Việt Nam và liệu là những cái vấn đề về tăng trưởng tín dụng nó sẽ như thế nào?
Vâng, GDP của Việt Nam sẽ kết thúc vào cuối năm nay, chỉ còn một tháng nữa đó, thì khoảng 4.5 cho tới 5% GDP gia tăng. Nó không phải tệ, nó rất là khá, nhưng bị mặc dầu nó dưới cái mục tiêu của quốc gia. Còn gọi là dùng cái gọi là cái dư nợ tín dụng đó, Việt Nam đặt cái tiêu chuẩn là 15%, hiện tại thì chỉ có 11%, thì không nên gấp rút để làm chuyện đó. Trong vòng một tháng nó sẽ đưa ra những cái hậu quả vô cùng tai hại. Cũng không nên gấp rút đưa ra những chi tiêu của những cái ngân sách quốc gia hay là của chính phủ để mà đầu tư trong một tháng để đạt được cái mục đích. Nên nên thận trọng, và cái đầu tư là cái đầu tư cho tương lai, cho nhiều năm, chứ không phải một tháng, 2 tháng hay là đầu tư kiểu quốc gia. Thì nếu mà cẩn trọng những điều này thì hiện tại chúng ta đã thấy rằng GDP của quý, như là tôi đã trình bày, quý 3 cao hơn quý 2, quý 3 2 cao hơn quý 1, và quý 4 sẽ cao hơn quý 3 vì vào mùa lễ hội. Thì GDP của Việt Nam vào năm 24 có thể sẽ gia tăng khoảng 5.5%. Nhưng mà cái quan trọng hơn đây là những cái vấn đề hiện tại có giải quyết hay không, hay là 3 4 năm sau chúng ta thấy GDP gia tăng cũng như Trung Quốc GDP gia tăng mà vài năm sau thì phải trả cái nợ đó. Thành ra bây giờ vấn đề đây là cái tình trạng trái phiếu có được xếp hạng trái phiếu để cho người dân tạo lòng tin hay không. Những cái lũng đoạn như là Vạn Thịnh Phát, SCB như thế nào sẽ không bao giờ trở lại nữa để người ta vững lòng tin. Và cái hệ thống gọi là giảm chi phí nó có cân bằng để giúp cho tiểu thương hay không? Tiểu thương đây là những nhà doanh nhân nhỏ mới thành lập, là tại vì hiện tại đó cái tỷ lệ mà thất nghiệp hay những tiểu thương mà rút ra đó so với lại những tiểu thương mới thành lập ra tới 85%. Có nghĩa rằng cái số mà khánh tận sụp ra đó, chúng ta nên nhớ là những cái công ty khánh tận mà hay là rút ra khỏi là những công ty đã có doanh thương rồi, nó đôi khi nó khá lớn mà bây giờ nó khánh tận. Còn những cái doanh nhân hay doanh thương mà mới mở ra họ không có đơn là mượn tới bao nhiêu, nhưng mà cái tỷ lệ đó là tới 85%, thành nó rất là tệ, mình phải giải quyết vấn đề đó thôi.
Vâng, rất là cảm ơn tất cả những phân tích và bình luận của giáo sư Diên Dĩ Phương Lộc cũng như là sự tham gia của quý vị khán giả, thính giả của chúng tôi. Đặc biệt là chúng tôi cũng rất là vui, có những bạn thậm chí còn nói rằng là bạn ấy đã share các chương trình của chúng tôi vào những cái group, những cái nhóm có tới 800 đến 1.000 thành viên. Phải nói là đây là những cái sự trân trọng mà quý vị dành cho chúng tôi và chúng tôi rất là cảm động. Thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây kết thúc, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tuần tới với những đề tài cũng rất là hấp dẫn và rất là thú vị. Rất là mong quý vị thường xuyên theo dõi kênh của chúng tôi và đăng ký subscribe để nhận được thông báo và không bao giờ bỏ lỡ những chương trình rất là thú vị và đi vào chiều sâu do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc với những ý kiến thức bề dày hàng chục năm của mình trình bày cho chúng ta cùng nghe và hiểu. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và cảm ơn giáo sư tiến sĩ. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
Vâng, tôi luôn luôn rất là trân quý và được cộng tác với cái gọi là cái kiến thức và sự chuẩn bị chu đáo một vị biên tập viên gọi là kinh nghiệm nhất của Đài Voa. Tôi luôn luôn rất là hãnh diện để cộng tác với anh Tôn.
Xin chúc quý vị và xin chúc giáo sư kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, êm ấm với gia đình ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần tới cũng ngày giờ này.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.